Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cầu nguyện cho cha mẹ quá thế được trực vạn Tây Phương. và chính cái truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam của chúng ta, cứ đến tháng 7, tất cả người con Phật dù ở muôn nơi đều lắng lòng nhớ lại hình ảnh hai đấng sinh thầm dấu yêu. Trong đó, chúng ta cũng làm tất cả những việc làm để hồi hướng về cụ hiền thất tổ cha mẹ nhiều đời, và nhất là hai đấng sinh thầm đã tạo ra thân tâm hồn xác của chúng ta hôm nay. Quý Phật tử thân mến, đêm Vu Lan trăng tròn vằn vặc, nhớ mẹ cha căng cắn lên lòng. Cha còn như ngọn đèn trong, mẹ còn như ánh trăng rằm trung thu.
Quả là không có gì êm mát và dịu dàng hơn ánh trăng thu, mùa thu với những cơn mưa thu và những cơn nắng dịu hiền. Nhưng có lẽ chỉ có ấm áp vô biên với những ai đang còn mẹ trên cõi đời này, và thật là bất mát biết bao nhiêu với những ai áo cài hoa trắng. Tuy nhiên, dù đến mùa Vu Lan, những ai đang cài hoa hồng trên áo hay cắn hoa trắng đơn côi, chúng ta vẫn tự hào, bởi vì con người không phải bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên. Trái lại, ai cũng phải từ tinh cha huyết mẹ và đầy đủ nhân duyên mới được làm người trên thế gian này. Do vậy, cắm hoa hồng cài trên áo là một biểu tượng mùa Vu Lan, nhưng dù trắng hay hồng hay vàng đều xác nhận. Tôi là một người có mẹ, có cha trên đời. Có những người đến với lễ hội hôm nay tung tăng đi bên người mẹ kính yêu, có những người cô đơn thổn thức một mình, nhưng trong một không khí tưng bừng hướng về ngày lễ hội ẩm thực chay, đó cũng là một hành động hết sức thiết thực để hồi hướng đến công đức của hai đấng sinh thầm. Cho nên để mở đầu cho buổi pháp thoại, tất cả chúng ta sẽ có một tràng pháo tay, đó là niềm vui nghĩ đến những đấng sinh thầm của chúng ta. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử thân mến, ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tỏ biển khơi, dù cho dân cả một đời cũng không trả được ân người sanh ta. Mùa Vu Lan năm nay rất là nhiều chương trình đặc biệt thể hiện tấm lòng hiếu đạo được tổ chức ở khắp mọi miền quê hương đất nước, nhưng đặc biệt ở tỉnh Bình Dương của chúng ta đã tổ chức một lễ hội dân y cho trên 600 tăng ni tại chùa Hội Hắn vào ngày Tự Tứ Mãn Hạ. Sau đó, các vua chùa lần lượt tổ chức cúng dường trọng thể để hồi hướng công đức làm cho các đấng sinh thầm, cho cụ hiền thất tổ. Có chùa tổ chức Vu Lan cho người khiếm thị. Tăng ni và Phật tử tỉnh Bình Dương tạo học bổng, tạo xe đạp cho các học sinh nghèo, thăm viếng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, tổ chức lễ Vu Lan chúc thọ cho mẹ cha. Và hôm nay rất là đặc biệt, cũng trong những cái hành động thiết thực để hướng về các đấng sinh thầm để cụ hiền thất tổ, thì tại thành phố mới, dưới sự chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương cùng với các ban từ thiện Phật tử của tỉnh Bình Dương kết hợp với công ty Becamex đã làm một việc vô cùng ý nghĩa, đó là tổ chức lễ hội ẩm thực chay nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Trước những cái nghĩa cử vô cùng cao đẹp và thể hiện tấm lòng phát tâm hoan hỷ từ bi của tất cả các Phật tử gần xa đóng góp cho lễ hội ẩm thực chay hôm nay, một lần nữa chúng ta xin một tràng pháo tay tán thán tất cả công đức. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử thân mến, hôm nay là lần đầu tiên Hương Nhũ có nhân duyên với quý Phật tử tỉnh Bình Dương và các Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước. Vì quá sức ngưỡng mộ một lễ hội ẩm thực chay quý giá như thế này, cho nên nơi đây không chỉ có Phật tử của tỉnh Bình Dương mà Phật tử ở trên nhiều miền đất nước của chúng ta đã câu hồn về đây. Và ban tổ chức đã dành một thời gian ngắn cho chúng ta giữa Hương Nhũng và các Phật tử có một thời gian để gọi là gieo duyên với nhau qua buổi pháp thoại ý nghĩa mùa Vu Lan báo hiếu và lễ hội ẩm thực chay hôm nay. Không nói được hết được những cảm xúc của lòng mình, nhưng bước vào nhìn những tà áo lam, những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười trẻ trung lạc quan của tất cả các hàng Phật tử làm cho Hương Nhũng vô cùng xúc động. Mình cảm nhận rằng phải là đầy đủ nhân duyên phước báo chúng ta mới cùng câu hội đến nơi hôm nay để gọi cùng nhau nghĩ về một ý nghĩa cao quý của ngày Vu Lan báo hiếu. Và hơn nữa, song song với hành động cao quý đó là lễ hội ẩm thực chay để chúng ta tôn vinh của những ngày trai tịnh của những người Phật tử nguyện suốt đời không sát sinh hại vật. Một lần nữa xin thể hiện tấm lòng tri ân với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương và ban tổ chức lễ hội ẩm thực chay hôm nay. A Di Đà Phật, chúng ta nhớ có một câu nói: sống trên đời này chỉ cần có một tấm lòng, để làm gì? Để cho gió cuốn đi. Như vậy, định luật vô thường nó ngự trị vạn pháp trên thế gian. Việc gì đến rồi sẽ đi, tồn tại rồi sẽ biến mất, có đó mất đó, vui đó buồn đó, hạnh phúc rồi khổ đau. Nhưng cái chân lý vững hằng của đạo Phật, nếu chúng ta tin vào nhân quả, tất cả mọi vạn pháp trên thế gian sẽ được quy đầu về một mối, đó là làm cho đời sống của người Phật tử được an lành, được thánh thiện ngay trong đời hiện tại. Khi xả bỏ thân này, chúng ta cũng về được với các cảnh giới an lành. Bởi vì sao? Sinh ra làm thân con người không phải tự nhiên chúng ta lại có thân này. Nó phải là một nhân duyên sâu xa, một phước báo nhiều đời. Bởi Đức Phật từng dạy, cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai trên thế gian là được nghe Phật Pháp. Tại sao chúng ta được thân người? Đức Phật dạy, tinh cha huyết mẹ gặp nhau. Người mẹ ở trong thời gian đủ điều kiện để thụ thai và một thần thức có nhân duyên với cha và mẹ, vào trong tinh cha viết mẹ đó để có thể hình thành một cơ thể sống. Do vậy, để có được một con người trên thế gian, Đức Phật dạy đó là cái khó nhất. Nó ví như một con rùa mù ở dưới lòng đại dương, cả trăm năm mới trồi lên trên mặt biển một lần. Mà làm sao con rùa mù đó có thể đưa đầu mình vào thân gỗ mục, để rồi thân gỗ mục đó đưa con rùa mù đó vào bờ? Chuyện đó quả sức quá hiếm hoi, bởi con rùa mù làm sao định hướng được một thân gỗ mục trôi dạt trên bờ đại dương với vô vàn sóng gió. Vậy mà Đức Phật ví được thân người lại còn khó hơn hình ảnh con rùa mù đưa đầu vào thân gỗ mục. Cho nên hôm nay, cũng nhân lễ hội ẩm thực chay này, chúng ta một lần nữa hết sức tri ân, hết sức biết ơn những đấng sinh thành đã tạo ra chúng ta. Suốt một mùa Vu Lan, đi đến ngôi chùa nào, chúng ta cũng đọc lại những tiếng kinh Vu Lan để ca ngợi công ơn của cha mẹ như trời, như biển. 3 năm lũ bộ, 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, để đưa từng em thơ lớn lên, rồi trở thành thiếu nữ, thiếu nam, rồi trở thành những con người trưởng thành. Và chúng ta có thể đem công sức, trí tuệ để cống hiến cho cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy, này các vị tỳ kheo, các vị hãy nói cho ta biết, đất ở trong móng tay ta là nhiều, hay đất ở trên quả địa cầu này là nhiều? Các tỳ kheo trả lời, bạch Đức Thế Tôn, đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn rất là ít, Còn đất ở trên vũ trụ này, trên quả địa cầu này, quả là không thể tính đếm hết được. Đức Thế Tôn trả lời: Này các tỳ kheo, cũng như thế, những người con bất hiếu với cha, với mẹ thì nhiều như đất trên quả địa cầu, còn người con có hiếu thì chỉ như đất trong móng tay ta. Đức Phật đã nói như vậy. Và không chỉ các hàng Phật tử, kể cả những bậc xuất gia đến mùa Vu Lan cũng một lần ngồi ngẫm lại: vì đâu ta có thân này, vì đâu ta được tu học nên người hôm nay, và làm sao để báo hiếu ân đức sâu dày của cha của mẹ đó. Đức Phật dạy: nếu một người con một vai cõng cha, một vai cõng mẹ đi khắp cả hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp cũng không sao đền đáp công ơn của cha và mẹ. Đức Phật dạy như vậy đó. Vậy thì làm sao để đền đáp thâm sâu? Phật dạy: dù cho chúng ta dâng món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị đền đáp thâm ân của cha mẹ, nhưng đó chỉ là một phần thể hiện tấm lòng hiếu đạo của người con trên thế gian. Điều quan trọng nhất, cũng vì con mà mẹ cha tạo bao nghiệp ác, cũng vì con mà mẹ trọng quả gió xưa, cũng vì con mà cha lao lung vất vả suốt cuộc đời chẳng có tuổi thanh xuân. Những người con biết nghĩ đến điều đó, phải làm sao quy hướng cha mẹ về với Tam Bảo, để suốt một cuộc đời biết làm lành, suốt một cuộc đời biết nói lời lành, suốt một cuộc đời biết suy nghĩ những điều lành, quy hướng về Tam Bảo, đó mới là đạt báo hiếu. Còn những người con xuất gia thì sao? Người con xuất gia, ai có thể thay cho mình dâng chén cơm, bưng chén nước, giặt quần áo cho cha mẹ? Đức Phật từng dạy rằng: hiếu trần gian bưng cơm trà nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Nếu một người xuất gia tu hành đúng chánh đạo, xỉa dương chánh pháp, người mẹ sung sướng, hạnh phúc, tự hào, quy ngưỡng Tam Bảo và đi theo con đường của Đức Phật, đó là đại báo hiếu. Còn trên thế gian, chúng ta có thể dâng tất cả món ngon vật lạ, làm tất cả những điều cao quý cho cha mẹ, nhưng nếu cha và mẹ không biết đứng Tam Bảo, không biết làm các điều lành, tránh xa điều ác và giữ tâm ý trong sạch, nghĩa là chúng ta cũng chưa thể nào đáp đền công ơn của cha mẹ vậy. Ngày xưa, Đức Mục Kiền Liên, ngay sau khi đắc quả A-la-hán, việc đầu tiên là Ngài tìm coi mẹ ở nơi nào. Cho nên chúng ta vẫn nhớ những dòng nhạc để lại cho hậu thế: như một buổi chiều bảng đạt hôm nay, nhiều nhiều gió vâng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vẫn ngơ, chuông trường xa nghe thuyền mê. Bóng mẹ biết bây giờ đâu, đời nơi âm cung gió đưa tiếng sồn tê, đời nơi ôi nơi mẹ ta đã đền tội thế. Diêm vương hãy cho thân này phục hồi, cơm đây mẹ ơi hãy thời đi mẹ. Mình than rồi cơm đã hóa than, lạy Phật Ngài ban ơn lành, bởi tâm địa đầy tham sân si ích kỷ, tạo biết bao nhiêu tội ác khi còn trên dương thế. Cho nên khi đứa con đã đắc quả A-la-hán, muốn xuống cứu mẹ, dâng bát cương cho người mẹ đang ngồi trên bàn trông đầu đội chậu máu, nhưng cương đã hóa thành than lửa nuốt mà đạo đâu. Bởi vậy tất cả người con hiếu đạo phải khiến cho cha mẹ quy hướng tam bảo, tu tập đúng chánh pháp ngay từ giờ phút còn ở trần gian. Nếu không nhờ lời dạy của Đức Phật, hãy nhờ công đức lành của chư tăng ni sau 3 tháng ăn cơ kiết hạ, hồi hướng công đức lành đến cho các bậc cha mẹ, thì một kiền liên cũng không thể nào cứu được mẹ mình. Chính vì vậy, đến mùa Vu Lan báo hiếu, các hàng Phật tử lại tề tụ về những ngôi chùa và dâng những tấm y. Như năm nay, các ngôi chùa trên tỉnh Bình Dương đều thiết lễ dâng y cúng dường vô cùng trang nghiêm trọng thể để hồi hướng công đức làm đến cho cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương, cha mẹ hiện tiền, tăng long phước thọ và quy hướng tam bảo nhiều đời. Quý Phật tử thân mến, có những người mù đến với lễ hội Vu Lan, họ nói với Hương Nhũ rằng: thưa sư, con biết những người mất mẹ phải cài hoa trắng, những người còn mẹ được gắn trên áo hoa hồng. Con đã mù loà, con xin sư gắn hoa hồng cho con có được không? Hương Nhũ hỏi: vậy thì bác còn cha, còn mẹ hay đã mất cha mẹ rồi? Một người khiếm thị đã trả lời: thưa sư, con không còn mẹ, nhưng đã mù loà, áo lại còn cài hoa trắng, thật quá tủi thân. Cho nên con xin sư hãy cài cho con hoa hồng. Chính vì vậy, ngày lễ Vu Lan hôm đó, tất cả các Phật tử và bà tăng ni đều được gắn hoa hồng trên áo cùng với những người khiếm thị. Họ mù nhưng họ nói rằng: mẹ mất, nhưng nếu không có mẹ có cha, làm sao có con trên cuộc đời này? Tuy con mù nhưng tai còn nghe được, miệng còn niệm Phật được, đó cũng là hồng ân cho cuộc đời con. Hôm nay chúng ta đến với lễ hội Vu Lan mà rõ rệt cụ thể hơn là lễ hội ẩm thực chay tại tỉnh Bình Dương. Chúng ta phải sung sướng, phải tự hào cho những ai còn mẹ, và hạnh phúc hơn, mẹ cho chúng ta thân này còn đôi mắt, còn miệng để nói, còn tai để nghe, tất cả lục căn đều đầy đủ. Vậy mà tại sao người mù có thể dùng bàn tay để rờ lên những bảo kinh chưa nổi, để lần đọc từng câu kinh 8 tháng công đức 10 phương tam bảo, tri ân công đức các đấng sinh thành? Tại sao các hàng Phật tử chúng ta còn tất cả các căn, chúng ta lại hờ hững với Phật pháp, chúng ta lại hững hờ với cha mẹ, kể thật đáng tiếc lắm hay sao? Nhưng mùa Vu Lan năm nay, tại nơi đây, một lễ hội ẩm thực chay quy tụ hàng mấy ngàn người về đây. Những tà áo lam, những tấm băng rôn ca ngợi ẩm thực chay là một lễ hội trang nghiêm thanh tịnh cho những người con Phật và những người con đang tìm đến đạo Phật. Đó là một hình ảnh quá đẹp ghi trong tâm thức của tất cả người dân Việt Nam. Và nếu có những người ngoại quốc họ đến Việt Nam chúng ta, ngay trong lễ hội Vu Lan hôm nay, họ phải thầm kính phục. Bởi vì sao? Người ta ăn chay không chỉ đơn thuần chỉ là ăn chay bởi vì tăng trưởng lòng từ bi như Đức Phật thường dạy, mà ăn chay nó còn mang rất nhiều ý nghĩa cao đẹp. Ăn chay tăng trưởng lòng từ bi, chư Phật ba đời đều thành Phật bởi hạt giống từ bi và trí tuệ. Nếu có trí tuệ không có lòng từ bi, trí tuệ đó không thể nào trở thành những công viên quả mạng. Cho nên từ bi và trí tuệ đó là hai cánh của một con chim. nếu vắng đi một cánh, con chim không thể cất lên bầu trời cao rộng. Và ăn chay đó là một hạt giống nuôi những nhân lòng từ bi đức hạnh. Ăn chay có nhiều mục đích, mà mục đích tăng trưởng lòng từ bi là tất cả người con Phật cùng hướng đến. Bởi vì sao? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nếu chúng ta không lắng nghe tiếng kêu cứu của con vật bị cắt cổ, bị mổ bụng, bị đưa vào lò, chúng ta không nhìn thấy những dòng máu con vật bị cắt cổ chảy ra trên nền đất, chúng ta không thấy cảnh con bò mẹ chảy nước mắt nhìn người ta dắt con của mình đi để đưa vào lò mổ, chúng ta không nhìn thấy những hình ảnh đó, chúng ta không thể nào có thể nghĩ được hai tiếng từ bi đối với muôn loài. Bởi trong cuộc sống này, sinh ra trên đời, con người ta được cuộc sống thì ham sống và sợ chết. Những con vật đáng thương kia cũng ham sống và sợ chết. Có chăng là nó không thể cất lên tiếng nói mà thôi. Có một vị thần, họ kể chuyện rằng con bé cũng chưa từng biết ăn chay là gì. Cha mẹ ăn chay, nhưng mà riêng con á, thì cha mẹ phải là món ngon vật lạ con mới ăn, còn ăn chay thì con chẳng có ăn đâu. Mỗi một ngày đều thấy con bò đi ngang qua nhà, dừng lại hiền lòng ăn những cọng cỏ non. Sau một ngày kia, cậu bé đi học về không thấy người ta dắt con bò đi ngang qua nhà nữa, mới hỏi rằng: "Ô bố ơi, cái con bò mỗi ngày đi ngang qua nhà mình đâu rồi?" Cha mới trả lời: "Con bò đó nuôi đã lớn đã mập, người ta đã đưa nó vào lò và để làm thịt nó rồi con ạ." Từ đó trở đi, cậu bé nói: "Thế là tôi nguyện không còn ăn thịt chúng sanh, bởi người bạn mỗi ngày đi ngang qua nhà tôi đó giờ đây không còn nữa. Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao thân tứ đại này rồi cũng theo quy luật vô thường mà trả về cho các bụi?" Như một câu thơ của cổ tích: "Rồi một ngày mai hương sắc tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian, tới lui mấy độ quan san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai." Thân tứ đại này cuối cùng cũng trả về cho tứ đại. Nhưng cứ làm sao? Bởi vì cho cái tấm thân này béo bở mà chúng ta lại nỡ nào giết đi mạng sống của biết bao nhiêu sinh vật, trong đó có những con vật rất thân yêu và trung thành, chẳng hạn như là con chó. Ngày nay đi giảng pháp thoại ở cho các sinh viên học sinh ở các tỉnh miền Bắc, các em đã phát nguyện sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa, bởi vì các em cũng nhìn nhận rằng đó là một con vật đáng yêu, thông minh và trung thành. Còn các bậc ông bà cha mẹ, rồi thời gian Phật pháp sẽ làm cho cha mẹ hiểu rằng một khi mình ăn thịt chúng sanh đã là tội, mà cầm dao giết hại chúng sanh đó là tự dấn thân vào trong nghiệp sát. Mà cái nghiệp sát đó không phải dễ gì mà có thể trả được một cách đơn giản. Như cổ đức đã có câu: "Nhất thiết chúng sanh vô sắc nghiệp, thập phương hà xứ độc đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiệt, thiên hạ hà sầu bất thái bình." Nghĩa là hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, người phương nào có nổi đao binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ không thái bình. Ngày xưa những người sống trong cái chốn rừng xưa núi rộng cũng chỉ ăn các loài cây cỏ, nhưng những thứ đám cháy đến cháy những con vọt, người ta nhặt lên ăn thử thấy ngon và bắt đầu săn bắt, tìm kiếm, nướng, xào, nấu chiên và trở thành ăn thịt chúng sanh. Chứ cơ chế sinh học của con người là ăn các thứ thực vật, cỏ cây. Cơ chế sinh học của con người không phải để ăn các loại thịt. Ngoài yếu tố lòng từ bi để trưởng giữ đạo tâm và tăng trưởng trí tuệ, người ta ăn chay còn vì sức khỏe. Hiện nay trên các nước, trên toàn thế giới, mỗi một nước đều có một cái hội ăn chay rất lớn, và họ ăn chay thuần chay vô cùng tinh khiết vì sức khỏe. Nếu chúng ta có thể nói một cách đơn giản là trong thịt có rất là nhiều cái chất độc, đó là axit uric, và cái chất độc này khi kết hợp với vôi và muối sẽ tạo thành các hạt sỏi và sạn trong cơ thể, trong thận, trong gan, và để đẩy nó ra thì thường làm suy yếu đi các cái cơ quan lục phủ ngũ tạng của con người. Chính vì vậy mà người ta nghĩ rằng các món thịt cá đem lại cho con người sức khỏe, nhưng đó chỉ là cái lợi ở trước mắt mà thôi. Nhưng thật ra một con vật khi để giết đi rồi thì vô số những cái con vi trùng đột nhập vào trong dòng máu, trong thịt của con vật, cho nên chỉ cần bị ôi là chúng ta đã nghe mùi tanh rất khó chịu, và chúng ta đầy những bệnh hoạn trong người thì con vật cũng đầy các cái bệnh tật ở trong người, còn có thể nhiều hơn con người nữa. Con người cũng là bị các chứng bệnh, bị lao, bị cảm cúm, bị thương hàn, bị ung thư, vân vân, thì con vật cũng bị những căn bệnh có khi còn trầm kha hơn như thế. Và giờ đây không phải lúc nào cái cục thú y người ta cũng kiểm soát được chất lượng của các loài động vật. Do vậy bệnh tùng khẩu nhập, chúng ta ăn các loài thịt và cá và từ đó sinh ra các căn bệnh hiểm nghèo. Chúng ta thấy ở các bệnh viện, không phải người nằm bệnh viện là người ăn chay, mà người ăn mặn nằm bệnh viện, người ăn thịt cá cũng nằm bệnh viện rất nhiều. Do vậy không thể nói sự ăn chay là thiếu chất, thiếu sức khỏe. Trái lại, ngày nay trên toàn thế giới, những hội ăn chay đã cổ vũ cho mọi người hãy dừng lại chuyện giết hại sinh mạng và quay lại với đời sống chay tịnh. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho con người có sức khỏe, trẻ lâu, hồn nhiên, lạc quan. Và đối với nhà Phật là gieo hạt giống từ bi, không gieo cái nhân sát sinh hại Phật. Nếu chúng ta biết rằng các vị có những nhà khoa học rất nổi tiếng mà lại ăn chay trường, ví dụ như là Einstein, ông đã tuyên bố rằng trứng trong các chất thịt cá làm cho con người ta thay đổi tâm tánh. Con vật khi bị giết, nó căm thù, nó sợ hãi bởi đang sống bình yên bị người đem ra cắt cổ mổ bụng. Giống như chúng ta bị người đánh, người chửi, người đọc, chúng ta không dễ gì tha thứ nếu không biết tu tâm. Thì con vật nó có biết gì đâu, nếu đem ra giết, chặt, đâm, chém thì lòng hận thù của nó dâng cao, máu của nó sôi sục. Và nếu ai nhìn vào ánh mắt của con vật trước lúc giết đi sẽ thấy đó là một đôi mắt căm hờn. Chúng ta ăn những dòng máu, những thịt của loài động vật đó, tất nhiên những hạt giống tham sân si của con vật sẽ truyền trong cơ thể chúng ta. Chính vì vậy mà Einstein từng nói, tôi nghĩ rằng con người ta tính tình do thức ăn quyết định rất nhiều. Nếu con người ta quyết định ăn chay thì thật là có lợi cho cả nhân loại. Hãy ăn chay, ích lợi cho bản thân và cả cho nền hòa bình trên thế giới. Và Einstein là một trong những nhà khoa học ăn chay suốt cuộc đời của mình. Bên cạnh đó còn có Newton, ông tổ của vật lý học của ăn chay, Leonardo da Vinci, nhà vật lý học và hội họa nổi tiếng, cũng ăn chay trường. Và chúng ta phải biết rằng ngày xưa các bậc vua chúa xem họ sống một cuộc sống đầy cao lương mỹ vị hưởng thụ như vậy, nhưng mùng một ngày rằm các vị vua chay tịnh thắp hương trầm để cầu nguyện cho quốc thới dân an, cho hòa bình, cho vạn dân được an lạc. Tại sao như vậy? Bởi vì chư thiên sẽ rất sợ nơi nào có máu huyết tâm của các loài động vật. Ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta dù chưa biết Phật pháp, nhưng mỗi lần muốn cầu nguyện điều gì là cạo tóc rồi nằm đất ăn chay. Chúng ta cứ nghĩ đó là những việc làm cổ hủ lạc hậu, của ông bà xưa. Nhưng sau đây chúng ta càng nghiên cứu nhiều về Phật Pháp, chúng ta sẽ thấy những người trai tử như vậy thì chư thiên, long thiên hộ pháp lắng nghe tiếng cầu xin của chúng ta một cách dễ dàng hơn là có người suốt ngày ăn thịt chúng sanh, dùng các chất say, chất nghiện mà làm sao những lời nói, những lời cầu nguyện của người đó thanh tịnh có thể lên đến các cõi an tịnh, các cõi trời và các cõi Phật và Bồ Tát được. Vì vậy, vấn đề trai tịnh cũng làm cho chúng ta không chỉ thanh tịnh an lạc trong tâm mà những đời điều cầu nguyện, khấn nguyện cũng dễ dàng trở thành hiện thực. Điều đó đã được chứng minh qua những người Phật tử, họ đã thực tu và công phu công quả trường trai. Và nơi đây, trong hội chúng hôm nay, khi bước chân vào trong cái giảng đường ở đây, Hương Nhục đã gặp rất nhiều người Phật tử và hỏi rằng đến với lễ hội ẩm thực chay này, cô hay bác ăn chay một tháng mấy ngày? Có rất nhiều người nói, từ xưa con ăn chay trường mà sư. Và có rất nhiều người nói, dạ con ăn chay 10 ngày, 6 ngày, 4 ngày, vân vân. Và truyền thống người Việt Nam, rất nhiều người một năm ăn chay tháng giêng, ăn chay tháng 7 và ăn chay tháng 10. Ăn nguyên một tháng như vậy để cầu nguyện, hồi hướng cho cụ hiền thất tổ, cho ông bà, cha mẹ, quả là những nghĩa cử vô cùng tốt đẹp. Và một cái vấn đề hết sức cụ thể mà nhân cái bài thất hại hôm nay, Hương Nhũ cũng muốn gửi đến cho các hàng Phật tử rằng chúng ta ăn chay đó là một hành động thiết thực và cụ thể để đền ơn cha mẹ. Tại sao như vậy? Bởi vì đã là người con Phật phải tin có nhân quả, đã là người con Phật phải tin có luân hồi. Và trong kiếp sống vô tận của chúng ta, hôm nay làm thân người đang ngồi đây, nhưng có biết đâu trong vô tận vô biên kiếp sống xa xưa mà nước mắt chúng ta nhiều hơn nước trong bốn biển, sữa của chúng ta uống từ mẹ nhiều hơn trong bốn biển, thì chúng ta có thể biết rằng trong vòng luân hồi sanh tử chúng ta đã tái sanh chết đi sống lại biết bao lần. Và không phải lần nào chúng ta cũng được làm thân người do tạo nghiệp ác. Có những người sau khi chết phải lập tức đọa địa ngục, như bà Thanh Đề đâu có đợi tới 49 ngày đâu, mà do khi sống tạo quá nhiều nghiệp ác, vu khống tâm già, không tin chánh pháp, sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên khi hồn lìa khỏi xác thì bà Thanh Đề đã rơi thẳng vào trong các tầng địa ngục. Và chúng ta cũng vậy, trong kiếp sống vô tận vô biên của mình, có những kiếp ở địa ngục, có những kiếp làm ngạ quỷ, có những kiếp làm súc sanh, và có những kiếp chúng ta là chư thiên cõi trời. Cho nên nay trở lại làm kiếp con người, có những người thông minh giàu có đầy đủ phước đức, có những người đã xấu đã nghèo lại mù què câm điếc. Đó là do đâu? Do nhân và quả. Và một trong những cái nghiệp nhân quả lớn đó là nghiệp sát sanh. Và trong vòng luân hồi bất tận như vậy, chúng ta đã từng làm thú, chúng ta không thể phủ nhận cái sự thật đó. Bởi trong chuyện tiền thân của Đức Phật, Ngài trong quá khứ kiếp đã từng làm những con chó, làm con chi, làm nai, làm cọp, làm khỉ, vân vân. Nhưng cứ một kiếp tiền thân Bồ Tát làm một loài vật nào đều làm chúa của loài vật đó, và tất cả tấm lòng từ bi yêu thương đồng loại và tất cả muôn loài. Còn chúng ta trong những kiếp sống làm súc sanh, chúng ta không biết gì hết, hoàn toàn vô minh, hoàn toàn u tối, bởi vì không gieo nhân trí tuệ. Hôm nay đến với lễ hội ẩm thực chay, ban tổ chức tạo điều kiện cho các hàng Phật tử nghe pháp thoại dưới sự chứng minh của chư tôn hiền đức tăng ni. Đó là một dịp để chúng ta gieo lại cái hạt giống trí tuệ, hạt giống bồ đề trong tâm mình. Bởi cũng rất nhiều người Phật tử tu là bởi vì bắt chước thôi, chứ cũng không hiểu gì lắm. Hôm nay chúng ta cần phải xác định lại, chúng ta tu tập ăn chay niệm Phật để gieo những nhân từ bi và trí tuệ cho hôm nay và những kiếp sống mai sau. Nếu không là như vậy, tại sao trong khi Đức Phật còn tại thế, Ngài ngồi thiền và quan sát, hôm nay đã đến ngày ta phải độ một vị trưởng giả. Vị này rất keo kiệt đó, vị trưởng giả này keo kiệt lắm, nhưng đã có duyên lành với Phật Pháp từ những kiếp sống trước. Nói như vậy, ngồi thiền quan sát thấy như vậy, Đức Thế Tôn đã đi đến nhà người trưởng giả giàu có và keo kiệt kia. Các Phật tử có biết không, ông ta keo kiệt, giàu có, nhưng suốt cuộc đời lúc nào cũng đếm tiền. 8.000 đồng tiền vàng chưa phải là nhiều, 8.000 đồng tiền vàng chưa phải là nhiều, tức là bao nhiêu cũng không đủ. Và ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Nhưng ngày hôm đó, vì đã quá thèm thuồng, cho nên ông đã bắt một cái con gà ông nuôi từ khi trứng nở ra thành con gà làm thịt. Và Đức Phật quan sát nhìn thấy con gà đó chính là người cha của ông chứ không ai khác. Cho nên đã đến ngay trước nhà ông trưởng giả và nói: "Này ông trưởng giả, hãy mở cửa cho Đức Thế Tôn." Ngày xưa truyền thống của Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế là đi khất thực, cũng giống như một số các vị sư nguyên thủy các tỉnh miền Tây bây giờ vẫn còn đi khất thực. Và ông trưởng giả kêu kiệt này đã nói rất là vô lễ: "Này Sa Môn Cồ Đàm, hãy đi ra khỏi nhà tôi. Ông tưởng rằng đến đây khất thực rồi tôi sẽ cho ông nửa con gà hay sao? Không có chuyện đó đâu. Hôm nay ta làm con gà này cho vợ và con của ta thọ dục." Đức Thế Tôn nói: "Này ông hãy dừng tay lại. Ông có biết đâu, con gà ông sắp cắt cổ và mổ bụng đó là cha của ông đó." Ông trưởng giả nổi giận: "Sa Môn Cồ Đàm, đừng có nói nhầm như thế. Cha của ta đã chết, còn con gà này ta nuôi từ trứng ấp ra rồi lớn lên nay mấy ký lô ta có quyền ăn. Đó là công sức lao động của vợ chồng và con cái ta. Tại sao Sa Môn Cồ Đàm lại dám nói với ta như thế?" Đức Thế Tôn trả lời: "Hãy yên lặng và lắng nghe." Và dùng sự thần thông, Đức Thế Tôn đã làm cho con gà nói được tiếng người. Con gà khóc lên và nói: "Con ơi, ta đây chính là cha của con đó." Thì người trưởng giả nó mới nói: "Nếu ông nói cha của tôi, ông tên gì, tôi tên gì, vợ và các con tôi tên gì, nhà tôi có những cái bao nhiêu tiền vàng, ông có biết không?" Người cha nói đúng tất cả. Bên cạnh đó còn nói: "Con ơi, khi cha chết, còn một số vàng cha giấu ở dưới chân giường mà chưa kịp nói với con vì chết bất đắc kỳ tử, do lòng tiếc của cái cho nên không biết bao nhiêu kiếp cha đã làm con gà đi quanh quẩn ở góc chân giường và làm gà lại chết rồi lại làm gà. Bây giờ con không tin, hãy đào cái chân giường lên, con sẽ thấy số vàng bạc đó." Người con lập tức đào cái hố đất lên và quả là một hố vàng ngày xưa cha để lại mà không kịp trăn trối cho con. Lúc đó tất cả gia đình người trưởng giả đã khóc lên và quỳ xuống chân Đức Thế Tôn và nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, làm sao con có thể cứu được cha của con bây giờ?" Đức Thế Tôn nói: "Không phải chỉ một kiếp gà, một kiếp chó, một kiếp heo, một khi làm kiếp súc sanh, con người ta ít nhất là phải chịu 500 kiếp. Cho nên nếu con dừng tay lại, tức là cha con đã qua một kiếp súc sanh." Ngay lúc đó con gà lăn ra và chết tại đó. Và cả gia đình người trưởng giả quỳ xuống quy y, nguyện suốt đời không sát sinh, hạ vợ để hồi hướng công đức lành cho cha và mẹ. Câu chuyện đó là trích trong pháp cú mà Đức Phật đã dạy, chứ không phải chuyện bịa đặt ra để mà nói cho các em thiếu niên như đồng, mà tất cả đều là lời Đức Phật đã nhắn gửi các hàng đệ tử đã là con Phật phải tin nhân quả và luân hồi, đó là con Phật dừng tay lại đừng sát sinh, bởi nghĩa địa chỉ có chôn con người mà trong bụng trong dạ dày chúng ta lại là nghĩa địa của vô số loài thai sanh, loãng sanh, hóa sanh, thật tội nghiệp biết bao nhiêu. Quả báo đó chúng ta không thể nói rằng sát sinh hại vật như vậy để rồi bằng một vài thức cúng dường, một vài thời kinh, một vài lần đi bắt con trai để mà gỡ những tội lỗi đó. Tốt nhất hãy dừng lại việc sát sinh. Các Phật tử đang có mặt ở đây có đồng ý chúng ta không bao giờ sát sinh không ạ? Xin cảm ơn các vị Phật tử. Và tất nhiên, ăn chay vì lòng từ bi, ăn chay vì sức khỏe, ăn chay vì tâm hiếu đạo. Bởi vì có biết đâu, có thể có ông bà, cha mẹ, hoặc xưng ta, hoặc kẻ ta xưng là những con cầm thú xuất sân đó, mà chỉ vì tấm thân chúng ta muốn trưởng dưỡng chất béo bở này, chúng ta có thể ăn thịt của cha mẹ, của ông bà, của người thân của mình. Chính vì vậy, hãy dừng niềm sát sinh, hãy ăn chay. Ăn chay đó là một hành động thiết thực nhất trong mùa Vu Lan báo hiếu, mà một điểm sáng đó là lễ hội ẩm thực chay tại tỉnh Bình Dương. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, con vô cùng xúc động vì các ngài đã quang lâm đến đây để chứng minh cho các hàng Phật tử cùng cơ hội về đây đóng góp tự tài tự vật để tạo ra một lễ hội ẩm thực chay hoành tráng đầy đủ ý nghĩa, và giúp cho những người chưa biết ăn chay, chưa biết đạo Phật có thể đến với đạo Phật. Cũng vô cùng cảm ơn các hàng Phật tử đã về với lễ hội ẩm thực chay với tất cả tấm lòng thành kính, với tất cả sự hoan hỷ trang nghiêm. Và chúng ta có thể biết rằng trong cánh hoa trắng cài trên áo, cha và mẹ chúng ta đang mỉm cười. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng sư khuyên các vị ăn chay có nghĩa ăn chay sẽ thành Phật, không phải như vậy đâu. Bởi vì có những bạn sinh viên đã nói: thưa sư, nếu ăn chay thành Phật thì bao nhiêu con bò, con ngựa, con dê nó chẳng ăn chay ăn rau đó sao? Nhưng nó là loài động vật vô trí, nó ăn những thức ăn đơn giản nhất mà phải làm những việc nặng nề nhất để trả nó cho cuộc đời. Còn chúng ta vì trí tuệ, vì lòng từ bi mà ăn chay, cho nên ăn chay của chúng ta nó khác, không thể so sánh với các loài động vật không có trí tuệ. Chúng ta phải biết rằng ăn chay chỉ là một trợ duyên trong con đường tu tâm dưỡng tánh. Còn muốn thành Phật phải giữ giới, tu theo bát chính đạo. Và chúng ta thấy chúng sanh là quý nhất thân mạng, thì sao Phật không nên tương tàn, tương sát lẫn nhau, và phải tương thân, tương ái, bảo vệ, tôn trọng sự sống của tất cả con người và tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này. Có như vậy, hòa bình mới có thể đến với nhân loại trên toàn thế giới. Trước khi kết thúc thời pháp thoại, xin kể với các Phật tử một câu chuyện mà chắc là chúng ta đã được nghe quý thầy, quý sư kể rất là nhiều. Đó là có một anh chàng kia, nhà ở gần chùa, chuyên làm nghề đồ tể. Và rất hy vọng trong các hạt Phật tử của chúng ta, ai có làm nghề đồ tể thì đều đã chuyển sang nghề thiện lành hết rồi. Mỗi ngày vào khoảng 4 giờ khuya, chùa đổ chuông, ăn thức dậy để mổ lợn. Một hôm, chùa không đổ chuông nên ăn ngủ quên tới sáng. Tức giận, ăn chạy qua bên chùa quát tháo chửi bới lung tung hết. Anh ta nói: tu hành gì mà khuya chẳng có dậy công phu đổ chuông gì hết, làm cho tôi không thể thức dậy mà giết heo. Ngày hôm nay ta mất một bữa chợ rồi. Và với thái độ điềm tĩnh từ hòa, vị hòa thượng trụ trì ôn tồn giải thích: chú ơi, đêm hôm qua tôi nằm mộng thấy một người đàn bà dẫn theo 12 đứa con đến van xin tôi hãy mở lòng từ bi cứu lấy mạng sống của tôi bằng cách khuya nay đừng đổ chuông. Chính vì vậy cho nên tôi không thể nào đổ chuông mà tôi không biết lý do vì sao. Anh ta nghe hòa thượng giải thích xong thì rất là ngạc nhiên, dịu dần cơn giận và trở về. Về nhà mở chuồng ra coi thì thấy con heo mẹ đã sinh ra 12 con heo nhỏ mà con heo ăn chuẩn bị giết. Quá sợ hãi, anh vội vàng qua chùa gặp hòa thượng kể lại sự tình. Hòa thượng đã giảng cho anh về nhân quả nghiệp báo. Từ đó anh hiểu được tội lỗi tại trời của kẻ sát sinh, gục đầu dưới chân hòa thượng cầu xin sám hối, nguyện buông đao dứt nghiệp sát, chuyển nghiệp lành để sinh sống. Đó là câu chuyện rất đơn giản mà quý thầy, quý sư thường hay kể cho các hàng Phật tử để khuyến khích các vị, những ai mang cái nghề nghiệp sát thì hãy chuyển nghề làm để chúng ta tăng trưởng lượng từ bi, chúng ta chấm dứt với những nghiệp xấu ác mà có thể làm cho chúng ta bất an trong đời sống hôm nay và ngày mai chúng ta không thể về được các cảnh giới an lành. Thiết tưởng ý nghĩa vu lan báo hiếu và ý nghĩa của vấn đề ăn chay trong một giờ đồng hồ vừa qua đã có thể truyền tải được một số nội dung chính yếu đến với các hàng Phật tử. Buổi pháp thoại ngắn ngủi này chắc chắn có rất nhiều thiếu sót. Con xin chư tôn hiền đức tăng ni từ bi mà hỷ xả cho con. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn hiền đức tăng ni của tỉnh Bình Dương, pháp thể kinh an tuệ năng thường chiếu dẫn dắt chúng sanh Phật giáo tỉnh Bình Dương nói riêng và toàn thể chúng sanh nói chung được đi trên con đường giác ngộ, an lạc và giải thoát. Cầu nguyện tất cả các Phật tử đến với lễ hội ẩm thực chay nói riêng và tất cả chúng sanh đều được an lành trên con đường tu tập về đến giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạp Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát Đạo Chứng Minh.